Chương 2: Ước mơ về một Nhật Bản. 1. Thất bại trong việc giành học bổng đi Nhật. Thấy yêu tiếng Nhật hơn và cảm thấy việc học không còn quá khó khăn như trước. Hai năm đầu tiên đại học trôi qua một cách bình lặng. Dù không phải là giỏi nhất lớp, nhưng tôi cũng khá tự tin vào học lực của mình và tôi tự cho phép mình duy trì sự bình lặng đó. Thoạt nghe thì thấy yên ổn, nhưng thật ra đó là cách nói khác của sự nhàm chán và không mấy điểm nhấn. Thật vậy, cứ ngày ngày đi học đủ 5 tiết trên trường rồi về, ngày nào cũng như ngày nào, tôi không đặt cho mình một chút mục tiêu nào ra hồn. Cho đến khi tôi nhận ra sự dậm chân tại chỗ của mình khi cảm nhận được bầu không khí ganh đua học tập xung quanh. Tôi nhận ra được sự yếu kém của mình trong sự tụt hạng về điểm số so với nhóm bạn. Và tôi nhận ra mình đã quá tự tin về bản thân. Đến lúc thực sự choàng tỉnh thì cũng là lúc tôi nghe được kết quả thông báo đổ học bổng trao đổi đi Nhật một năm của một vài bạn. Thì ra trong lúc tôi cho phép mình bằng lòng với những gì đang có, thì các bạn đã nỗ lực từng ngày để ôn luyện có được thành tích tốt và đăng ký học bổng. Tôi buồn, một nỗi buồn mênh mang vô bờ bến. Nhưng sau những tiếng thở dài ngao ngán, tôi bình tĩnh nhận ra rằng tất cả là do mình quá hững hờ và tất cả cũng do mình chưa nỗ lực hết sức, nên tôi biết mình không được phép ủ rũ quá lâu. Sau đó 1-2 tuần, tôi được biết thông tin về học bổng của chính phủ Nhật có tên là học bổng Monbusho. Ngọn lửa nhỏ trong tôi lại cháy, thắp lên những tia hy vọng mới. Điều kiện đủ để đăng ký tham gia học bổng này là khoa sẽ xét điểm tổng kết thành tích kỳ 1 năm thứ 3 từ cao xuống thấp và chọn ra những người có điểm cao nhất. Ngồi nhẩm nhẩm lọc ra những bạn đỉnh và loại trừ những người đã nhận được các học bổng trước đó, tôi nuôi hy vọng. Dù tôi biết ngoài tôi ra thì cũng có rất nhiều bạn cũng đang lăm le học bổng này và cơ hội thì được chia đều cho tất cả. Tôi lao vào học, đóng căn cứ trên thư viện để cày kéo. Bước vào kỳ thi cuối kỳ với sự thoải mái tự tin, cho đến khi biết được điểm tổng kết của kỳ, tôi vẫn chắc mẩm rằng mình sẽ làm được. Và rồi cái ngày tôi và bao nhiêu người cùng chờ đợi cũng đã tới. Tôi háo hức đi xem kết quả, chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến với mình. Nhìn lần đầu tiên không thấy mã số thẻ sinh viên của mình, tôi giữ bình tĩnh để tìm tiếp lần thứ hai. Vì danh sách cũng chỉ có 6 người, những người được chọn họ đã reo lên vui sướng trước mặt đây rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi và những người khác đang mang bộ mặt và có tâm trạng giống tôi đã bị loại. Đợi mọi người giãn ra, tôi đến sát bản thông báo nhìn lại một lần nữa. Không có tên mình thật rồi. Lồng ngực tôi khi đó tự nhiên đau nhói và thắt nghẹn. Mắt nhìn vào bản danh sách nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi kiềm chế cho nước mắt không rơi để quay lại lớp học tiết tiếp theo. Lê những bước chân nặng trĩu vào đến lớp. Ngồi yên vị vào chỗ ngồi quen thuộc rồi, nhưng thật sự là tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp đất. Tôi vốn là người rất kém trong việc che giấu cảm xúc. Nhìn qua mặt là ai cũng đoán được đang có chuyện vui gì hay là chuyện buồn ra sao. Không có tâm trạng để học, tôi thẫn thờ và ủ rũ. Ngồi được đâu 5-10 phút đó, tôi xin phép giáo viên đi ra ngoài vệ sinh. Tôi chạy ra hành lang gần nhất và mọi kìm nén như vỡ òa trong khoảnh khắc. Nước mắt trào ra, làm mờ mọi thứ xung quanh. Đầu óc tôi căng như dây đàn vì tôi phải kiềm chế để không bật ra tiếng nấc. Tôi nghĩ đến lời hứa với mẹ, với chính mình, và giờ đây tôi chẳng khác nào một kẻ thất hứa và một kẻ thua cuộc. Tại sao mình lại không làm được? Tại sao mình không được chọn? Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu óc tôi lúc đó, càng nghĩ đến thì trái tim tôi càng đau nhói. Sau đó một vài phút, có một người bạn trong nhóm mà tôi chơi thân chạy ra hỏi chuyện. Nó vỗ vai tôi rồi bảo, tao biết mày đang buồn vì chuyện gì, tao sẽ không có an ủi đâu, mày cứ khóc cho đã đi, nhưng phải mau bình tĩnh trở lại. Mày không hiểu được đâu, mày có biết tao đã cố gắng vì học bổng này thế nào không? Tao dốt nát kém cỏi vậy đó hả? Không, mày không có dốt, mày chỉ kém may mắn thôi, tao biết mày đã cố gắng mà. Tôi như bỏ ngoài tai mọi lời nói nó và vẫn không ngừng khóc. Tôi ngồi sụp xuống vì quá mệt mỏi và căng thẳng. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được bộ dạng thất thểu lúc đó. Cùng lớp với tôi khi đó cũng có hai bạn được chọn đi Nhật. Hằng ngày nhìn thấy các bạn háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, tôi lại thấy nhói lòng. Tôi thấy mình mất dần sự tự tin. Cảm giác nặng nề đó cứ lẻo đẻo theo tôi khiến mình không muốn đến trường nữa. Mãi đến 3 tuần sau đó thì tinh thần tôi mới dần ổn định trở lại. Lúc này tôi mới gọi điện về cho mẹ để nói chuyện vừa rồi. Bởi tôi đã hứa với mẹ về chuyện quyết tâm giành được học bổng. Tôi đã nức nở trong điện thoại. Mẹ thì cứ im lặng, chờ tôi bình tĩnh và hỏi xem có chuyện gì. Nghe tôi nói xong, mẹ chỉ hỏi đúng 2 câu. Con nghĩ là mình không may mắn. Dạ, con thấy mình không may mắn. Vậy con có nghĩ là thầy cô chấm sai cho con, điểm bài thi không chính xác với năng lực của con? Tôi im lặng không trả lời được nữa. Mẹ nói tiếp. Mẹ không buồn vì con không được nhận học bổng. Vì không có học bổng này cũng sẽ có học bổng khác. Không đi được đợt này thì đi đợt khác. Điều mà mẹ muốn nói với con là đừng trông chờ vào may mắn quá nhiều. Con không đủ điểm để giành lấy suất học bổng này. Điều đó phản ánh đúng năng lực của con, tức là các bạn khác đã cố gắng hơn con và học tốt hơn con. Con đừng có dằn vặt nữa, cố gắng ở những lần tới vậy. Mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ con. Chẳng hiểu sao nghe những lời này của mẹ, tôi thấy lòng còn đau và nhói tim hơn lúc biết kết quả mình trượt. Phải chăng mẹ đã nói trúng tim đen điều tôi biết, nhưng cố chấp lại không chịu thừa nhận. Lời nói của mẹ thực sự như tiếng chuông cửa kêu to, khiến tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Tôi quyết định dành thời gian để suy ngẫm về những gì xảy ra trong một tháng chóng vánh vừa qua. Tôi là một người khá tài tử trong việc học. Bởi đây không phải là lần đầu tiên tôi thất bại kiểu như vậy. Nhưng đây có lẽ là lần thất bại đau đớn nhất, tốn nhiều nước mắt nhất và dạy cho tôi bài học đắt giá nhất. Nếu chưa từng cố gắng, chưa từng nỗ lực, thì thất bại là điều đương nhiên. Mọi nỗ lực dù ít dù nhiều cũng đều đáng được ghi nhận. Nhưng nếu không biết xác định mục tiêu từ đầu để nỗ lực đúng cách, thì khả năng thất bại cũng rất cao. Đó là tôi đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực, nhưng nhìn vào trường hợp của tôi mà nói, chỉ có thể kết luận được rằng nó giống như kiểu nước đến chân mới nhảy vậy. Bởi nếu biết vạch ra một mục tiêu, biết lên dây cót tinh thần sớm hơn cho bản thân và học hành một cách nghiêm túc hơn nữa, thì biết đâu kết quả giờ đây đã khác. Người ta cứ hay bảo học tài thì vận, nhưng tôi lại hiểu ra rằng nếu không có quyết tâm và đầu tư nghiêm túc thì chắc chắn sẽ chẳng đạt được thành quả nào xứng đáng cả. Không thể cứ ngồi một chỗ chờ vận may gõ cửa. Nếu như không tự mình mở cánh cửa đó ra, may mắn không phải là thứ có thể mỉm cười mãi, nó sẽ chỉ mỉm cười với người biết trân trọng nó mà thôi. 2. Ước mơ về một Nhật Bản. Mỗi câu chuyện đều có kết thúc, nhưng trong cuộc sống tất cả chỉ là một sự khởi đầu. Câu chuyện về sự thất bại trong việc giành học bổng kết thúc nhưng lại mở ra cho tôi một sự khởi đầu mới, mà nếu không có sự khởi đầu đó, có lẽ quyển sách này cũng không đến được tay các bạn. Mọi chuyện lắng xuống, tâm lý chính thức ổn định cũng là lúc tôi phải suy nghĩ về con đường đi tiếp theo cho mình. Tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến Nhật, ví dụ như làm cho một công ty nào đó của Nhật, rồi được cử sang ngắn hạn chẳng hạn. Những suy nghĩ kiểu đó cứ quẩn quanh trong tôi và tiếp thêm cho tôi niềm tin, mặc dù bản thân tôi khi đó cũng không nuôi hy vọng quá nhiều. Mục tiêu trước mắt là tốt nghiệp thành công, mà để tốt nghiệp được thì phải tìm được một nơi thực tập tốt cũng như viết luận văn tốt nghiệp thật tốt. Chuyên ngành mà tôi và các bạn theo học là phiên dịch tiếng Nhật, nên các công ty Nhật tại Việt Nam, các trường, các trung tâm tiếng Nhật là những địa chỉ thực tập được để mắt tới. Còn tôi thì không quá quan trọng việc thực tập ở đâu bằng mình học được những gì, nên tâm lý khá thoải mái và có lẽ vì vậy mà may mắn đã đến. Tôi có một người cô là họ hàng bên nội hồi đó đang làm phát thanh viên, biên tập viên tại Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Bố mẹ tôi có ngỏ lời nhờ cô nói với phòng tiếng Nhật cho tôi thực tập ở đó. Cô nhận lời và sắp xếp cho tôi bữa nói chuyện với trưởng phòng. Những cuộc nói chuyện chớp nhoáng, nhưng những gì mà tôi thu được sau một tháng thực tập thì không hề chớp nhoáng chút nào. Đầu tiên là cuộc hẹn gặp với chú trưởng phòng. Tôi còn nhớ như in buổi hôm đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi caro mới mua, sơ vin chỉnh tề và đến sớm hơn giờ hẹn đến nửa tiếng. Đến nơi thì bác bảo vệ bắt xuất trình giấy tờ thông hành vào trong đài. Tôi bảo tôi là sinh viên đến để phỏng vấn đi thực tập nên chưa có giấy tờ gì cả. Bác ấy hỏi thực tập phòng nào và bảo tôi xem chứng minh thư, rồi bác gọi điện lên phòng đó để xác nhận rồi mới cho vào. May mà trước đó cô tôi đã cho tôi số điện thoại của chú phụ trách, nên cũng không quá khó khăn gì. Lúc chú ấy xuống, câu đầu tiên chú ấy bảo với tôi là: "Đến sớm thế cháu?"
"Dạ vâng, cháu đến sớm cho chắc ạ."
Thế thì ít nhiều có tác phong giống người Nhật rồi đó. Nói xong chú quay sang nói với bác bảo vệ: "Cô bé này là cháu của cái Hương bên phòng anh Khoa. Đợt tới sẽ vào phòng tiếng Nhật thực tập, bác để cho cháu nó vào đi." Chào bác bảo vệ, tôi đi gửi xe và cùng chú ấy lên phòng làm việc. Phòng tiếng Nhật khi đó có 5 người, trong đó có một chuyên gia người Nhật làm nhiệm vụ sửa bài viết và hướng dẫn phát âm. Sau màn chào hỏi giới thiệu, chú ấy gọi tôi lại và đưa cho tôi một mẫu tin tiếng Việt ngắn, bảo tôi dịch sang tiếng Nhật. Tuy vẫn còn nhiều chỗ phải sửa, nhưng nhìn chung thử thách đó không quá khó khăn vì tôi cũng đã được học khá kỹ tại trường. Dịch xong, chú ấy bảo tôi đọc đoạn dịch đó lên. Nghe tôi đọc xong, chú ấy chẳng nói gì cả, bảo tôi đi theo chú. Nghĩ bụng bảo sao chú này lạnh lùng, nghiêm nghị thế, đúng kiểu người Nhật. Suy nghĩ đó khiến tôi thấy có chút sợ sệt trước chú. Chú ấy bảo tôi đến một căn phòng và bảo: "Đây là phòng thu thanh đó. Mỗi chương trình sau khi được duyệt sẽ được thu âm tại đây để phát sóng. Một ngày phải thu trước mấy số liền." Đến đoạn chú ấy hỏi: "Cháu có muốn thu thử không? Đợi cô ấy thu xong thì chú thu thử cho."
"Dạ thật không ạ?"
Tôi xác nhận lại. "Ừ." Chỉ một cái "ừ" hờ hững vậy đã đủ làm ấn tượng của tôi ban đầu về chú ấy thay đổi 180 độ. Tôi đọc lại bản tin thêm vài lượt nữa để đợi đến lượt thu và chắc mẩm. Mình sẽ làm tốt, vì chắc nó cũng giống như thu âm khi hát thôi đó mà. Sau đó chừng 10 phút, chú ấy gọi tôi vào phòng thu và dặn rất kỹ. Khi nào thấy cái nút phía trước mặt hiện lên màu đỏ thì cháu bắt đầu đọc, nghe chưa? Tôi dạ vâng và cứ nhìn chăm chăm chờ cho cái nút đó bật sáng, tập trung đến mức mất luôn cả tập trung. Nút đỏ sáng đèn thì tôi lại khựng, nói không ra lời. Sau vài tiếng hô cắt của chú, tôi bắt đầu thấy lo lắng vì không nghĩ lại khó khăn như thế. Chú ấy đứng từ ngoài nói vào mic trong phòng thu: "Cháu bình tĩnh đi, thu thử thôi có gì mà phải run."
"Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ."
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đọc. Lần này thấy quen hơn và kết thúc một cách suôn sẻ. Sau đó chú gọi tôi ra ngoài phòng thu và cho nghe lại phần mới đọc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói tiếng Nhật của mình qua micro. Cứ ngượng ngượng thẹn thẹn khó tả. Chú trưởng phòng quay sang hỏi tôi: "Cháu thấy giọng cháu nói ổn chứ?"
"Cháu thấy cũng không tồi. Có gì sai chú sửa giúp cháu ạ."
Chú ấy bảo tôi quay lại phòng làm việc và ngồi đợi chú ấy một lát. Tôi quay phòng và thấy một cô người Nhật ngồi đấy. Cô người Nhật ấy tên là Komatsu, một tình nguyện viên của tổ chức NPO được đài VOV mời sang làm chuyên gia. Tôi chủ động bắt chuyện và khoe rằng mới được vào phòng thu âm. Cuộc trò chuyện khá thú vị vì tính cô ấy trẻ trung, dễ gần là hay cười. Cô ấy đang hỏi đến đoạn tốt nghiệp xong tôi muốn làm gì thì chú trưởng phòng quay lại. "Cháu, ra đây chú bảo." Tôi xin phép cô người Nhật rồi lon ton chạy đến. "Cháu tên là gì nhỉ? Chú vẫn chưa hỏi tên cháu."
"Cháu tên là Linh ạ."
"Ừ, thế này nha. Về cơ bản chú thấy cháu khá ổn cả phần dịch viết lẫn phần đọc. Chỉ có điều cháu đọc vẫn còn cứng, chưa tự nhiên và phát âm còn sai nhiều. Không phải cứ đọc nhanh là hay đâu. Đọc bản tin phát sóng cho người Nhật nghe thì cần phải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Mai cháu bắt đầu đi thực tập nha. Bàn làm việc của cháu là bên cạnh bàn của cô Komatsu. Có gì không hiểu thì cứ hỏi cô ấy. Giờ chú phải đi họp. Hẹn gặp cháu ngày mai nhé." Tôi chào chú và cô người Nhật ra về, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều về những gì chú ấy vừa nói. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn góp ý với tôi như vậy. Nó thật sự khiến tôi thấy hững hụt và nhận ra mình đang đứng ở đâu. Mới ngày đầu tiên mà đã phải mang tâm trạng này về thật không dễ chịu chút nào. Tôi lững thững đi xuống nhà gửi xe và gặp bác bảo vệ lúc nãy. Chào bác ấy về rồi. Bác ấy dặn đi dặn lại rằng từ ngày mai thì chỉ cần xuất trình giấy chứng minh thư là được. Tôi dõng dạc: "Vâng ạ." "Để lấy khí thế, chứ mày đèn u ám phủ kín lòng." Tôi vốn là người hay suy nghĩ, thậm chí còn hay nghĩ quá, nên những lời nói ấy cứ văng vẳng ám ảnh mãi. Rồi bỗng chốc tôi thấy có chút áp lực, vì kể từ ngày mai có thể tôi sẽ bị nói nhiều như thế. Vừa lúc tôi về đến nhà thì nhận được cuộc điện thoại của cô tôi. Cô hỏi tình hình hôm nay thế nào thì tôi kể hết. Và không quên nói cả cảm nhận về chú Tuấn trưởng phòng.
Chú ấy nhẹ nhàng nhưng cứ kiểu lạnh lùng sắt đá, cháu thấy sợ lắm. Chú ấy bảo cháu còn kém, phải cố gắng nhiều.
Chú ấy vừa gọi điện cho cô xong đây. Chú ấy khen cháu lắm, bảo cháu có triển vọng.
Cái gì ạ? Khen ấy hả? Cô động viên cháu đấy à?
Đây, vừa gọi xong đây. Chắc nói vậy để cho cháu không kiêu căng thôi. Chú ấy bảo con bé đó nhanh nhẹn, có triển vọng.
Thật á?
Ừ, từ mai cứ tự tin mà cố gắng nhé. Giờ cô phải đi lấy tin đây. Mai hay khi nào rảnh thì qua nhà cô chơi.
Vâng, cháu cảm ơn cô. À, cái gì vậy nhỉ? Tôi như bị đứng hình mất vài giây và ngay sau đó thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vui vẻ lên phòng cất đồ, đi chợ và nấu nướng. Tôi còn nhớ hôm đó tôi đã đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày thực tập chính thức đầu tiên. Buổi sáng hôm đó tôi dậy sớm hơn thường lệ một chút, trang điểm kỹ hơn một chút để đi đến đài. Tâm trạng khấp khởi, háo hức hơn khi xe máy dừng trước cổng đài. Khi tôi đến, phòng làm việc vẫn chưa có ai, ngoại trừ có một hai người bên ban tiếng Pháp đang xì xồ đọc bản tin ở phòng bên cạnh. Tôi đặt đồ vào bàn làm việc rồi đi rửa cốc chén cho mọi người trong phòng. Lúc quay lại thì cũng vừa lúc có hai người đến. Trong đó có một cô cũng biết cô của tôi nên cũng dễ nói chuyện. Cô ấy giới thiệu cho tôi một ngày làm việc trong đài gồm những gì. Đi lấy tin, viết tin, thu thanh, rồi bảo mọi người làm việc ở đây ai cũng phải sang Nhật để làm phóng viên thường trú trong vòng 3 năm. Rồi cô ấy hỏi tôi, chắc cháu cũng muốn đi Nhật nhỉ? Vâng, cháu muốn lắm. Cháu cũng đang cố gắng tìm cơ hội để đi.
Ừ, là dân ngoại ngữ thì đúng là nên đi cho biết. Nói chuyện được một lúc thì cô ấy phải đi lấy tin để về dịch, nên bảo tôi ngồi ở bàn làm việc rồi chờ chú trưởng phòng đến, chú ấy giao việc cho. Tôi mở máy tính, tranh thủ ngồi viết khung sườn cho luận văn tốt nghiệp. Rồi chú trưởng phòng đến, tôi chào chú và nói mong chú từ nay giúp đỡ, bảo ban nhiều hơn. Chú ấy lại đưa cho tôi tờ bản tin sáng vừa lấy và bảo tôi dịch sang tiếng Nhật. Chú ấy còn nói, cháu cứ dịch cẩn thận, không cần gấp, không cần nhanh. Khoảng nửa tiếng sau thì tôi đưa bài dịch cho chú xem. Chú nhìn qua rồi đưa cho tôi bản dịch chuẩn để đọc. Chú tận tình chỉ cho tôi cách dịch thế nào thì nhanh và đạt hiệu quả. Và bảo tôi ra bàn máy tính kia, đăng nhập link các website về bản tin thời sự, tin tức tại Nhật để xem một bản tin họ thường viết theo phong cách nào và nghe phát âm của họ xem sao. Cứ thế suốt một tuần đầu tiên, tôi chỉ có tập dịch, nghe tin và phát âm. Tôi không thấy nhàm chán mà ngược lại thấy vui, vì mình đang được thực hành đúng những gì mình được học. Đến đúng ngày thứ hai đầu tuần sau đó, chú ấy bảo tôi đi lấy tin để viết bài. Ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự thích thú, tôi cảm ơn chú vì đã cho tôi một cơ hội để thể hiện bản thân mình. Địa điểm mà tôi cần đến là một triển lãm mỹ thuật của Nhật được tổ chức tại Hà Nội. Chú ấy đưa cho tôi một chiếc máy thu âm cùng một tấm thẻ tác nghiệp của phóng viên và nói nhớ thu âm lời của những người đến tham dự buổi hôm đó. Ngoài ra là một lời dặn. Xong việc thì cháu về nhà luôn, không cần phải quay lại phòng đâu. Về viết bài rồi mai đưa chú xem. Đi cẩn thận nha. Buổi chiều hôm đó tôi có mặt tại buổi triển lãm. Tôi dành phần lớn thời gian để đọc những poster quảng cáo, giới thiệu để hiểu thực sự nội dung của nó và sau đó thì đi tham quan. Hôm đó tôi phỏng vấn được hai người Việt Nam và một người Nhật những cảm tưởng về buổi triển lãm. Tôi háo hức lắm khi mình được trải nghiệm ở một cương vị mới và thấy hiểu hơn phần nào sự vất vả của những người làm báo, làm phóng viên. Thu thập đủ thông tin, tôi yên tâm trở về nhà viết bài. Sáng hôm sau, tôi mang bài viết đưa lên chú. Hai tay tôi đan vào nhau và giữ thật chặt, bởi tôi đang run và hồi hộp chờ đợi phản ứng của chú. Chú ấy lấy bút ra sửa một đôi chỗ, rồi vỗ vai bảo, cháu làm tốt lắm, giờ cháu dịch ra tiếng Nhật rồi đưa cho cô Matsu check nha. Ôi, thử thách đầu tiên hoàn thành, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi dịch bài và cười tủm tỉm. Bài dịch xong được cô người Nhật kiểm tra. Chú ấy dẫn tôi lên phòng thu âm và bảo đứng ở ngoài để nghe chú ấy đọc. Khi những câu chữ trong bài dịch được đọc lên, một niềm vui sướng lâng lâng khó tả. Chú ấy đang đọc bài mình viết đấy. Ra khỏi phòng thu âm, hai chú cháu quay về phòng. Chú ấy đặt trước mặt tôi một chiếc phong bì nhỏ xinh và nói, chú gửi cháu tiền đi lấy tin bài và dịch nha. Tôi sững người và từ chối luôn là không nhận. Nhưng chú ấy nói, đây là nguyên tắc rồi. Cháu đi lấy tin về viết cho phòng thì phải được trả công. Thực tập hay nhân viên chính thức cũng vậy. Cháu nhận lấy đi, cố gắng hơn nữa nha. Tôi cảm ơn chú, nhận lấy phong bì tiền và vui như cu tí trong tác phẩm Ngày công đầu tiên của cu tí vậy.
chẳng biết cái cảm giác tôi đang là sinh viên thực tập biến mất lúc nào. Chỉ thấy rằng mình cần có trách nhiệm và phải nỗ lực nhiều hơn nữa với công việc mình đang làm mà thôi. Hôm đó tôi được về sớm hơn mọi khi và xin phép được nghỉ thực tập ngày hôm sau vì phải đến trường có chút việc. Ngày hôm sau tôi lên trường và tình cờ gặp cô giáo người Nhật ở đấy. Cô tên là Ito, người Tokyo. Cô khá thân với tôi, nên thỉnh thoảng còn đến nhà cô thuê ở Kim Mã để ăn uống và nấu nướng. Tôi có nói với cô về công việc thực tập tôi đang làm. Cô động viên tôi hãy cố gắng và bảo rằng cô có 2 tấm vé đi xem ca múa kịch của Nhật vào cuối tuần và hỏi nếu tôi muốn đi thì đi cùng cho vui. Tôi nhận lời và trong đầu nhen nhóm một ý tưởng. Tôi mang tấm vé mời đến VOV và đợi chú trưởng phòng đến để nói cái ý tưởng kia. Chú ơi, cháu xin phép được đề nghị với chú một chuyện ạ. Cháu nói đi. Vào cuối tuần này có một đoàn ca múa kịch của Okinawa sang Việt Nam biểu diễn. Cháu được cô giáo người Nhật trên trường cho tấm vé mời. Cháu có thể viết bài về buổi hôm đó được không ạ? Cho chú xem vé nào. Tôi đưa chú tấm vé đang cầm trên tay. Chú nhìn rồi nói luôn. Ok, cháu viết bài nha. Tôi cảm ơn chú rối rít, trái tim cũng reo vui. Tôi quay lại bàn làm việc và đếm từng ngày để đến buổi hôm ấy. Tôi còn nhớ buổi biểu diễn hôm đó là ngày 7 tháng 11 năm 2009. Sở dĩ nhớ chính xác như vậy, bởi tối hôm đó xong việc, tôi còn viết một mục nốt trên trang Facebook cá nhân cùng với 2 tấm ảnh tôi chụp được. Cái duyên, 23 giờ 15 phút tối. Nhớ và type lại một ngày có chút đặc biệt. Những gì đang đến với cuộc sống của mình như một mối nhân duyên vậy, bất ngờ quá. Thích nó, yêu nó, sống nhiệt thành với nó, phải chăng cũng là cái duyên. Cảm giác được đi nhiều, gặp gỡ nhiều, trò chuyện nhiều, phỏng vấn nhiều và viết bài nhiều. Phải chăng đang đưa cuộc sống của mình đi theo một dòng chảy khác? Mình có thực sự hợp với nó không? Chẳng thể trả lời được, chỉ biết mình đang rất thích, đơn giản thế thôi. Cái duyên nó đến không ngờ, nhưng rồi cũng sẽ biến mất lúc nào không biết. Có lẽ bây giờ chỉ nên thấy hài lòng và hạnh phúc vì mình đang may mắn được sở hữu cái duyên ấy thôi nhỉ? Lang mang sau buổi tối đi xem ca múa kịch Chura của đàn Okinawa. Lần đầu tiên thấy hứng khởi và tỉnh táo khi xem Kabuki như thế. Cách diễn sôi động, tươi tắn, có hồn như đánh thức cái dây thần kinh nhạy cảm với nghệ thuật bấy lâu nay bị chai sạn của mình. Cảm ơn tấm vé mời và sự quan tâm của cô giáo. Cảm ơn sự tin tưởng của chú. Lại tiếp tục đi tìm những cái duyên mới nào. Sáng hôm sau tôi mang bài viết đến cơ quan nộp cho chú. Lần này chú bảo tôi dịch sang tiếng Nhật luôn. Bài được duyệt. Chú bảo cháu tập đọc đi, lát nữa đi thu.
Cháu được đọc ạ? Thật không chú?
Vẫn là cái ừ đầy lạnh lùng của chú, nhưng với tôi nó chẳng khác nào lời tỏ tình với một ai đó mà được người ta đồng ý vậy. Tôi rơm rớm nước mắt vì những gì mình cố gắng đã được đền đáp. Tôi bước vào phòng thu với sự tự tin cao nhất. Và khi ra ngoài nghe lại giọng đọc của mình, rồi hỏi lịch phát sóng để thông báo cho bố mẹ, bạn thân và cô giáo người Nhật nghe, tôi biết mình đang được trải qua những giây phút ý nghĩa với thứ tiếng mà mình lựa chọn. Sau thời gian thử thách đó, tôi còn được cử đi lấy tin viết bài, đọc bản tin khoảng 3-4 lần nữa. Đó cũng là lúc sắp kết thúc thời gian thực tập. Trong buổi cuối cùng làm việc ở đài, chú có nói với tôi rằng, cháu nhất định phải đi Nhật nhé. Đi Nhật để trau dồi thêm vì cháu có tương lai đấy. Nếu sang Nhật thì nhớ liên lạc với chú Sơn. Chú ấy sắp sang Tokyo 3 năm làm phóng viên thường trú. Chúc cháu thành công. Tôi cúi đầu cảm ơn và chào mọi người ra về. Lúc dắt xe ra khỏi cổng, tôi còn ngoái nhìn lại nơi làm việc mà tôi đã gắn bó trong suốt thời gian qua. Cảm xúc ngự trị trong tôi khi đó là nỗi buồn, sự tiếc nuối đang xen cùng với ước mơ đi Nhật. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng mình sẽ đi Nhật rồi quay trở về nước xin vào làm việc tại đài và nhất định là phải thế. Quay trở về trường, về với không khí của luận văn, của thi cử, tôi có chút bất an nhưng bù lại quyết tâm đi Nhật lại hừng hực hơn bao giờ hết. Trong khi đi tìm tài liệu làm luận văn, tôi vẫn dành thời gian để tìm các trường có chuyên ngành mình yêu thích và gửi email đến người phụ trách để hỏi về thủ tục. Việc xin được học bổng thạc sĩ trước khi sang Nhật không hề đơn giản, nên tôi cũng đã xác định rõ ràng rằng nếu có đi thì cũng sẽ xin tiền bố mẹ để đi. Trong số các email tôi gửi thì cũng có một vài nơi phản hồi. Những trường này hầu hết đều ở các thành phố lớn và học phí cũng khá cao, nên khiến tôi có chút băn khoăn. Tôi vẫn kiên trì tìm kiếm và hy vọng sẽ có sự lựa chọn hợp lý. Cho đến một hôm, Tôi đến trường để gặp cô giáo hướng dẫn luận văn thì nghe được thông tin về chương trình học thạc sĩ liên kết giữa khoa tôi học và trường đại học Saga. Tôi lên văn phòng khoa hỏi cụ thể thông tin và được cho biết là nếu có ý định muốn đi thì phải đăng ký sớm để còn chuẩn bị thủ tục. Đây là chương trình có khá nhiều senpai đã và đang theo học tại đó, nên tôi cũng thấy yên tâm. Hơn nữa, trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất là việc đi Nhật, nên khi xét thấy mọi thông tin khá hợp lý, tôi gọi điện về cho bố mẹ đề đạt nguyện vọng. Đặc biệt là mẹ, mẹ hiểu hơn ai hết quyết tâm muốn đi du học của tôi, nên chỉ bảo rằng, con cứ tìm hiểu cho kỹ, nếu thực sự muốn đi thì bố mẹ ủng hộ thôi. Có câu động viên này của mẹ, tôi như mở cờ trong lòng và thấy yên tâm phần nào, tôi quyết tâm lên trường đăng ký. Sau khi ghi tên vào bảng đăng ký danh sách, tôi càng có hứng khởi để làm luận văn tốt nghiệp. Đề tài mà tôi chọn khi ấy có tên là so sánh các sách thái câu hội thoại trong phim Việt Nam và Nhật Bản. Điều thú vị là khi làm đề tài này, tôi nhận ra được sự biểu hiện sinh động trong khuôn mặt của người Nhật khi hội thoại. Bản thân tôi thấy nó nhiều sắc thái hơn người Việt, và điều đó càng thôi thúc tôi muốn sang Nhật để có thể tiếp xúc hàng ngày với người Nhật và khám phá ra nhiều điều thú vị khác. Khát khao đi Nhật ngày một lớn, nỗ lực của tôi cũng ngày một nhiều hơn. Ngày tôi bảo vệ luận văn, mẹ và em trai lặn lội từ Thanh Hóa ra để cổ vũ, bạn bè cũng đến động viên. Tôi đã bảo vệ luận văn thành công với số điểm khá cao. Con đường học tập dài 4 năm đã thực sự kết thúc. Giờ là lúc tôi đi thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình, du học Nhật. Thời tôi còn đi học, chưa nhiều trung tâm du học, đồng nghĩa với việc du học chưa trở thành thương mại nhốn nhà nhốn nháo như bây giờ. Muốn đi du học phải thực sự có ý chí để rèn luyện kiến thức, khao khát muốn đi và nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình thì mới đi được. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin về học phí, mức sinh hoạt tại ngôi trường mà tôi có nguyện vọng theo học, tôi hỏi ý kiến của các chị đi trước. May mắn cho tôi đợt đó có một chị đang học ở Saga về nước chơi, nên tôi có thời gian để nhờ chị tư vấn. Vì đây là chương trình trao đổi nên hồ sơ giấy tờ trường có thể trợ giúp. Việc quan trọng nhất là tôi phải viết được một bản kế hoạch nghiên cứu đủ thuyết phục một vị giáo sư đang dạy tại trường Saga, đồng ý nhận làm người hướng dẫn của tôi. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự thành công của việc xin visa. Tôi có nguyện vọng được học về quan hệ quốc tế, nên chị ấy đã gợi ý cho tôi một hai cái tên thầy hướng dẫn để tôi lựa chọn. Đầu tiên là tôi phải gửi email chào hỏi và nói rõ muốn đi học. Nếu thầy đồng ý thì mới gửi tiếp bản kế hoạch nghiên cứu. Tôi gửi email đến cho hai thầy thì có một thầy tên là Tanaka trả lời. Chỉ tiếc rằng đó lại là email từ chối. Từ chối với lý do đề tài tôi lựa chọn không hợp với chuyên môn của thầy và thầy cũng đã đồng ý nhận một bạn khác rồi nên không nhận thêm nữa. Tuy vậy, thầy nói vẫn sẽ giới thiệu tôi với một thầy khác trong khoa. Và thật tình cờ, người mà thầy ấy giới thiệu lại chính là một trong hai người tôi gửi email và không trả lời lại. Tôi cố gắng gửi email thêm một lần nữa, hy vọng với lời giới thiệu của thầy Tanaka, thầy ấy sẽ chấp nhận tôi. Ngày nào tôi cũng mở hòm thư ra kiểm tra xem có thư mới nào không, nhưng càng hy vọng thì càng thấy thất vọng. Và cũng chính vào cái lúc tôi xác định sẽ thử sức ở một chuyên ngành khác, thì điều bất ngờ lại đến. Thầy ấy trả lời tin email và đồng ý để tôi gửi bản kế hoạch nghiên cứu. Có lẽ thầy Tanaka đã phải nỗ lực nhiều lắm trong việc thuyết phục lấy được cái gật đầu của thầy ấy và dặn tôi rằng phải chuẩn bị một bản nghiên cứu thật tốt vì thầy khá khó tính. Tôi nói vâng, dõng dạc nhưng trong lòng đầy bất an. Hành trình chinh phục vị phó giáo sư người Nhật chính thức bắt đầu. Sau khi lựa chọn được chủ đề là quan hệ Việt-Nhật đương đại trong bối cảnh kinh tế xã hội châu Á, tôi bắt tay vào viết kế hoạch nghiên cứu. Đề tài đó khó và mất thời gian hơn tôi nghĩ rất nhiều, bởi đây là lần đầu tiên tôi viết về một đề tài chính luận khá cứng nhắc và ít tài liệu tham khảo. Loay hoay mãi, tôi cũng hoàn thành hai trang A4 và gửi cho thầy xem. Trái ngược hẳn với lần đầu tiên, chỉ sau 2 ngày tôi đã nhận được tin nhắn trả lời cùng tập file đính kèm chữa chằng chịt lỗi. Thầy cẩn thận, tỉ mỉ, chữa từng dấu chấm câu, lỗi ngữ pháp và quan trọng là văn phong của cả bài viết. Lúc đó là lúc tôi nhận ra người Nhật luôn trách nhiệm với những gì họ làm. Không làm thì thôi, nhưng một khi đã đồng ý làm thì làm đâu ra đấy. Thầy động viên tôi nên cố gắng học thêm tiếng Nhật, đặc biệt là phần viết tiếng Nhật để viết luận và đọc thêm các tài liệu thầy gửi để có một phong nền khái quát về vấn đề mình cần viết. và sau 2-3 lần chữa thì thầy chính thức đồng ý nhận tôi. Giấy báo nhập học được trường gửi về, đồng nghĩa với khoảng cách tới Nhật đang xích gần thêm chút nữa. Háo hức hơn cả là tôi còn muốn nhanh được gặp người thầy đáng kính người Nhật, dù chưa từng gặp mặt nhưng luôn tận tình và hết mình với sinh viên. Tôi vui mừng gọi điện về cho bố mẹ thông báo đã có thầy nhận. Mẹ tôi nghe máy giọng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nói lời chúc mừng tới con. Tôi vô tâm không để ý bởi niềm vui đã lấn át, để rồi không ngỡ rằng cú sốc lớn nhất đã đến với tôi cùng với cả gia đình. Sau đó một vài hôm, mẹ tôi gọi điện ra nói mẹ sẽ ra Hà Nội và tôi đưa mẹ đi nội soi dạ dày vì dạo này mẹ hay bị đau. Mẹ tôi bị viêm dạ dày đã lâu, thỉnh thoảng cũng có ra Hà Nội khám vài lần nên tôi nghĩ cũng đơn thuần là đi khám định kỳ rồi uống thuốc thôi. Nhưng lần này thì khác, mẹ ra nội soi thì chỉ sau đúng 2 ngày, bác sĩ từ bệnh viện gọi điện thoại về nói là ra viện lấy kết quả. Mẹ tôi linh cảm có chuyện không hay nên gọi điện giục tôi đến bệnh viện. Khi đó tôi vẫn còn đang mải mê với công chứng hồ sơ giấy tờ nên mãi chiều mới đến được. Khi đến, bác sĩ đưa cho tôi xem phim chụp dạ dày của mẹ và nói kết quả khám nghiệm là dương tính với ung thư dạ dày cháu ạ. Mẹ cháu cần nhập viện và phẫu thuật gấp. Tuy chưa di căn nhưng nếu để lâu sẽ nguy hiểm. Tim tôi như ngừng đập và nước mắt cứ thế trào ra. Cháu và gia đình cần bình tĩnh để động viên mẹ cháu. Phẫu thuật cắt bỏ khối u là tốt nhất cho mẹ cháu hiện tại.
Nếu mẹ cháu phẫu thuật thì thời gian sống là bao lâu ạ?
Phẫu thuật xong còn phải tiếp tục một đợt điều trị hóa trị nữa. Còn tùy vào sức khỏe của mẹ cháu và chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp. Nhưng nếu thành công thì có những người qua được 5 năm, 10 năm hoặc là lâu hơn thế.
Nghe bác sĩ nói xong, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi nhận tờ phiếu xét nghiệm và phim nội soi dạ dày của mẹ từ tay bác sĩ mà cảm giác không cầm nổi. Tay chân tôi khi ấy muốn rụng rời, ngực tôi đau nhói bởi người mẹ mà tôi thương yêu đang phải đối đầu với căn bệnh quái ác. Tất cả suy nghĩ của tôi khi ấy đều chỉ hướng về mẹ, muốn chạy về với mẹ ngay lúc đó. Tôi gọi điện ngay về báo cho bố. Bố chắc sốc lắm, nhưng vẫn rắn rỏi nói trong điện thoại rằng chuyện đã rồi, mẹ không may mắn, rồi động viên ba bố con phải vững tin để còn giúp mẹ. Tôi cũng nói với bố rằng sẽ không đi du học nữa, vì đợt tới mẹ điều trị còn cần đến nhiều tiền. Bố ậm ừ rồi bảo chuyện đó để sau. Bây giờ phải nói cho mẹ biết để mẹ nhập viện đã. Tối hôm đó mẹ cũng gọi cho tôi hỏi xem kết quả xét nghiệm thế nào. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói trong điện thoại là mẹ không sao, mẹ yên tâm đi. Nhưng mẹ nhạy cảm đoán được có việc chẳng lành nên bảo có gì cứ nói thật cho mẹ biết. Tôi vẫn một mực khẳng định mẹ không sao cả, chỉ phải uống thuốc nhiều hơn đợt trước thôi. Và hẹn mẹ cuối tuần về sẽ mang cả đơn thuốc về nữa. Cuối tuần đó tôi về Thanh Hóa và đúng như hẹn với bố, ăn cơm nước xong xuôi, hai bố con ngồi nói chuyện với mẹ về bệnh tình của mẹ. Mẹ nghe xong, chẳng nói chẳng rằng đi lên tầng 2 nằm. Lúc tôi chạy lên, chưa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ. Tôi chạy đến bên giường ôm lấy mẹ từ đằng sau.
Mẹ à, bác sĩ bảo chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là sẽ khỏi thôi, mẹ cố gắng lên.
Tại sao lại là mẹ chứ? Mẹ ăn ở có đến nỗi nào đâu mà bệnh tật lại vận vào mẹ chứ?
Tôi ôm chặt lấy mẹ, mẹ gầy đi nhiều quá. Tôi chẳng dám nghĩ đến đợt hóa trị mẹ phải trải qua sau đợt phẫu thuật nữa, bởi tôi sợ sức mẹ không chịu nổi.
Mẹ à, mẹ sẽ làm được. Mẹ nhập viện sớm, phẫu thuật sớm thì sẽ khỏe lại sớm thôi. Con xin mẹ đừng bỏ cuộc mẹ nha.
Một tuần nặng nề trôi qua với mẹ và cả gia đình tôi. Bầu không khí u ám buồn bã bao trùm dẫu thời tiết những ngày tháng tư rất đẹp. Mẹ tôi nhập viện và mọi thủ tục giấy tờ chuẩn bị cho mẹ phẫu thuật được tiến hành một cách nhanh chóng. Lần nào vào thăm mẹ, khi mẹ mệt, mẹ ngủ thì không sao. Mẹ mà tỉnh thì lúc nào mẹ cũng hỏi. Thủ tục giấy tờ đi du học của con đến đâu rồi?
Tôi trả lời cho qua là vẫn ổn, vì thực tâm lúc đó tôi đã xác định mình sẽ không đi du học nữa. Chỉ đến lần mẹ nhắc tôi về chuyện tiền nong để đóng cho trường, chuẩn bị đi, thì tôi mới nói rằng
mẹ đang bệnh tật thế này, phẫu thuật xong còn điều trị hóa trị nữa, tốn kém lắm, nên con không đi nữa đâu.
Không đi là không đi thế nào? Đã chuẩn bị như thế rồi. Mẹ có bảo hiểm, có mọi người chăm sóc,
mà đến lúc con đi rồi mẹ cũng đã khỏe lên. Đi đi con muốn đi mà.
Tôi ôm chầm lấy mẹ và trách mẹ sao ốm thế như vậy rồi mà vẫn còn muốn để con đi. Mẹ xoa đầu bảo, từ bé đến giờ dù thế nào bố mẹ cũng không để con thua kém bạn bè. Con chịu khó học hành, bố mẹ không tiếc gì cả. Cơ hội đi lần trước đã lỡ, lần này có rồi thì phải nắm chắc lấy. Con đừng từ bỏ, không sau này lại hối hận.
Mẹ tôi bước vào cuộc phẫu thuật điềm tĩnh và không run sợ. Đáng lẽ mọi người phải làm điểm tựa cho mẹ, nhưng ai nhìn mẹ thì cũng thấy mình thật nhỏ bé. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Tôi quyết định vẫn sẽ đi Nhật để thực hiện lời hứa với chính mình và không phụ sự ủng hộ của mẹ. Ca phẫu thuật thành công, mẹ tôi bắt đầu đợt điều trị hóa trị đầu tiên. Tóc mẹ tôi thưa rồi rụng dần, cùng những cơn đau hành hạ thể xác. Nhưng chưa một lần nào mẹ kêu ca, than thở hay đòi hỏi tôi phải làm gì. Nói chính xác ra là tôi chưa phải tự tay chăm mẹ một ngày nào, vì mẹ không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng đó rồi lại chùng bước và nản lòng. Cứ thế 3 tháng trôi qua, cũng là lúc tôi phải chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn quan trọng của các thầy bên Nhật. Tôi bước vào cuộc phỏng vấn với ý niệm đây là cơ hội cuối cùng. Tôi thể hiện rõ lòng khao khát và quyết tâm muốn đi Nhật của mình. Cuộc phỏng vấn không quá dài, nhưng khi bước ra khỏi phòng mặt tôi nóng phừng phừng. Tôi lại nhớ đến câu nói của cô giáo dạy văn hồi cấp 3. Khi em làm gì mà mặt em nóng bừng, tức là em đã rất tập trung và chắc chắn là em sẽ thành công. Quả thật đúng vậy. Sau đó 2 tuần tôi nhận được kết quả đỗ phỏng vấn và chuẩn bị tươm tất hồ sơ để lên đại sứ quán xin visa. Thời gian chờ kết quả visa tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Mẹ cũng biết tôi sốt ruột nên liên tục động viên tôi. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, vì chẳng ai đời người ốm suốt ngày đi động viên người khỏe mạnh. Mẹ chính là tượng đài tinh thần của tôi khi đó, bởi dù thế nào thì vẫn luôn tiếp cho sức mạnh của tôi để tôi vượt qua và tin tưởng vào tương lai. Rồi cũng đến ngày hẹn lên lấy visa, mở quyển hộ chiếu và thấy Japan Visa được in trên đó. Tôi ôm quyển hộ chiếu vào lòng và tim đập rộn ràng như cảm giác đón ai đó đi xa về vậy. Mà cũng đúng, tôi chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Tiết trời bắt đầu vào thu, những ngày thu tháng 9 trong lành và se lạnh. Bận rộn trong việc chuẩn bị đồ đạc và cũng bịnh rịnh với những party chia tay bạn bè và gia đình. Tháng 9 cũng là tháng sinh nhật tôi, tiệc sinh nhật mừng tuổi mới cuối cùng trước khi tôi lên đường. Tôi sinh ngày 22 tháng 9 và khi ấy tôi cũng vừa tròn 22 tuổi. 28 tháng 9 năm 2010, ngày tôi lên đường. Hôm đó bố mẹ, anh trai, vài người trong họ hàng cùng các bạn bè trong đội tình nguyện của tôi ra sân bay tiễn. Cũng chính vì có nhiều người ở đó nên tôi quên bén mất nỗi buồn khi sắp phải chia tay. Thậm chí tôi còn nhớ mình đã cười rất nhiều, chụp ảnh rất nhiều và nhận được rất nhiều món quà đáng yêu từ mọi người. Cứ thế, gần đến giờ phải vào phòng chờ, tôi mới nhận thức được rằng giờ phút chia tay đến thật rồi. Chờ một người bạn chụp cho một bức ảnh gia đình, với những cái ôm thật chặt và lời hứa. Con sẽ làm tốt, bố mẹ yên tâm, mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé, Tết năm sau con sẽ về. Vẫy tay chào tạm biệt mọi người, tôi không dám ngoái đầu lại nhìn phía sau. Vào đến phòng chờ, ngồi đọc lại tất cả những tin nhắn động viên, xem lại những bức ảnh đã chụp và nhớ đến những lời dặn của mẹ từ tối hôm qua. Tôi khóc, buồn, nhớ nhà, lo lắng và hoang mang. Tất cả hòa quyện vào trong những giọt nước mắt ấy. Tôi coi đó là những hành trang tinh thần để lên đường. Tôi sắp đến Nhật thật rồi. Giấc mơ về một Nhật Bản mà tôi ấp ủ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực thật rồi. Đó là giấc mơ cá nhân, nhưng thật đáng quý và trân trọng biết nhường nào khi nó được xây đắp từ tình yêu vô bờ bến của mẹ, từ sự tin tưởng của thầy giáo người Nhật tôi chưa biết mặt và từ cả sự động viên từ người chú ở VOV nữa. Cảm ơn tất cả, chào tạm biệt tất cả, Linh lên đường đây.